Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 7 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật.
Thưa quý thính giả, nghề giáo là một trong những nghề cao quý nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân của giáo viên chưa cao. Bắc Giang là một tỉnh miền núi, các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế, điều kiện dạy và học vẫn còn nhiều vất vả khi trình độ dân trí và điều kiện cơ sở vật chất còn chưa được đồng bộ. Để bù đắp lại những thiệt thòi mà các thầy cô phải trải qua, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách đãi ngộ đối với họ. Tuy nhiên, là công việc đặc thù nên các thầy cô giáo vẫn đang phải nỗ lực rất nhiều trong công tác giảng dạy để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ câu chuyện của những cô giáo ở một trường mầm non vùng cao huyện Lục Ngạn. Mục câu chuyện chính sách sẽ làm rõ thêm chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Cuối chương trình như thường lệ là quà tặng giờ thứ 9. Chúng ta cùng lắng nghe. Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, thầy cô được ví như những người lái đò. Với mỗi cấp học, bậc học có những vất vả riêng, song bậc học mầm non và tiểu học càng thêm vất vả, bởi ở lứa tuổi, mỗi đứa một tính ấy thì làm sao chúng nghe theo đã khó, chứ chưa nói đến chuyện học hành. Ở vùng núi dân tộc thiểu số thì thầy cô giáo còn kiêm luôn cán bộ dân vận, thường xuyên phải đến từng nhà vận động trẻ, quay trở lại lớp. Mặc dù vậy, họ vẫn công tác, vẫn sống, vẫn yêu trẻ như con của mình, cùng nhau vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng ta cùng đến với câu chuyện của các giáo viên trường mầm non Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn.
Khi nhận quyết định lên trường mầm non Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, cô giáo trẻ Lại Thị Hiền không khỏi lo lắng khi cô con gái chưa đầy 3 tuổi. Nhà cách trường 50 km, gửi lại con cho bà nội chăm sóc, vượt qua mọi khó khăn, cô Hiền đã dành trọn tình yêu thương cho lũ trẻ vùng đặc biệt khó khăn này. Thấm thoát đã hơn 2 năm gắn bó với nơi đây, cô giáo Lại Thị Hiền chia sẻ.
Ngày đầu tiên mà cầm cái quyết định về Phú Nhuận công tác ấy, thì tôi thật sự là rất là ngỡ ngàng, không biết Phú Nhuận ở đâu cả. À, lúc đấy cầm quyết định chảy nước mắt luôn, không nói lên lời với chồng nữa, tại vì nghĩ đến phải xa chồng con ấy, xa gia đình, cho nên là rất là xúc động lúc đấy. Nhưng mà chỉ vì là đã vào nghề rồi ấy, các con ở đây thì rất là nhìn rất là ngây thơ, nhiều cái thiệt thòi lắm. Thứ nhất là nhìn về con đường đi thì đã thấy là vất vả rồi, các con nhiều cái còn thiếu thốn ấy, không được đầy đủ như những trường ở vùng dưới.
Phú Nhuận là xã mà đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, với hơn 90% là đồng bào dân tộc. Phần đa cha mẹ của trẻ đều đi làm ăn xa, bỏ lại các con nhỏ với ông bà. Trường mầm non xã Phú Nhuận gồm khu trung tâm và 6 điểm lẻ nằm ở 6 thôn. Hiện một số điểm lẻ còn chưa có giếng nước, phải lấy nước từ nguồn suối. Tuy nhiên các cô giáo ở đây vẫn vận dụng thực tế, khắc phục khó khăn, vận động trẻ ra lớp đúng độ tuổi, chăm sóc trẻ đạt chất lượng. Cô giáo Leo Thị Chuyên cho biết.
Cơ sở vật chất thì nói chung là cũng vẫn còn thiếu thốn cũng rất là nhiều, đặc biệt là đồ chơi rồi là các khu lẻ cũng thiếu đồ dùng đồ chơi, rồi các công trình vẫn còn đang là hoàn thiện. Tôi thì cũng như là các chị em đồng nghiệp khác, là tôi thì ở xa như vậy thì bản thân là lúc nào cũng phải sắp xếp vào thời gian buổi sáng là 5 giờ 5 rưỡi chúng tôi đã phải dậy rồi, dậy xong rồi là nhà cửa gọn gẹp xong con cái, sau đó là đến giờ đến để kịp vào đến lớp là lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo là đến lớp đúng thời gian quy định.
Không được xúng xính trong những bộ quần áo váy vóc đắt tiền đủ màu sắc, kiểu dáng bắt mắt như những đứa trẻ nơi đô thị, những đứa trẻ ở vùng quê Phú Nhuận trong những bộ đồ xộc xệch nhăn nhúm, những đôi mắt thì đen láy sáng trong đến lạ. Chúng đến trường để được chăm sóc, được ăn những bữa ăn ngon có trứng có thịt mỗi ngày, được học hát, học múa và nô đùa cùng chúng bạn. Đó cũng là lý do cô giáo Trần Thị Lam đã gắn bó tâm huyết với nghề, với mái trường Phú Nhuận gần 20 năm như lời chia sẻ của chị.
Thứ nhất là về cái ngôn ngữ của trẻ thì là trẻ dân tộc nên là chúng tôi phải chỉnh sửa cho các cháu rất là nhiều. Thế và cái nhận thức của phụ huynh thì các cô cũng phải có nhiều cái buổi tuyên truyền và gặp gỡ từng phụ huynh để chúng tôi trao đổi cụ thể từng trường hợp một. Đấy, chúng tôi phải theo dõi trẻ, sau đó là có những cái biện pháp và có những cái lời động viên hoặc là tuyên truyền đến phụ huynh. Cái thứ hai nữa là cũng ở lớp các cháu được chăm sóc, được quan tâm hơn nên phụ huynh cũng tin tưởng.
Hiện còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường vẫn quyết tâm bằng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ qua mỗi năm. Với khoảng 300 trẻ ở 3 nhóm tuổi, từ khu chính tới các điểm lẻ, nhà trường đều tổ chức bữa ăn trưa đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Chất lượng giảng dạy cũng từng bước được nâng lên. Cô giáo Hoàng Thu Thảo vẫn ngày ngày vượt quãng đường gần 40 km để đến trường cùng đồng nghiệp và đàn con thân yêu của mình, xây dựng trường mầm non Phú Nhuận ngày càng tươi đẹp. Ghi nhận sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ giáo viên, mầm non Phú Nhuận đã đạt trường chuẩn quốc gia, cơ quan đã đạt cơ quan văn hóa nhiều năm, chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Cô Thảo cho biết.
Quả thực là học sinh vùng cao thì nó cũng khó khăn hơn, cái sự nhận thức của các cháu sẽ chậm hơn đối với những vùng thấp. Và đặc biệt là không có bố mẹ ở nhà, nên là đặc biệt là kỹ năng sống của trẻ nó rất là hạn chế. Cho nên là nhà trường vẫn chỉ đạo giáo viên là mỗi một tháng tổ chức ít nhất là một buổi rèn cho trẻ nó hoạt động trải nghiệm, để rèn cho trẻ cái kỹ năng, cho trẻ nó hình thành kỹ năng sống tự lập cho mình.
Thiệt thòi, khó khăn, vất vả rất nhiều, nhưng dường như trong câu chuyện ít cô nào nhắc đến, chỉ hăng say kể về chuyện nghề, chuyện nuôi dạy các con thơ. Một năm học mới đã bắt đầu. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, không còn là khẩu hiệu mà đã là sự trải nghiệm hàng ngày của cả cô và trò ở mầm non Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Bởi hơn cả trách nhiệm là tình yêu thương, là tâm huyết mà các cô giáo, những người mẹ thứ hai đã dành cho đàn con thơ còn nhiều thiệt thòi, vất vả ở vùng quê nghèo khó này. Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy phụ cấp thâm niên nhà giáo tại tỉnh Bắc Giang được thực hiện như thế nào trong thời gian qua? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cường, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cường, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị, chào quý vị khán giả.
Thưa ông, mới đây thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 quy định về chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo. Vậy ông có thể cho biết là cái việc thực hiện phụ cấp thâm niên của nhà giáo được thực hiện như thế nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian vừa rồi?
Về nội dung này thì với cơ quan chuyên môn là Sở Nội vụ tham mưu cho ban tỉnh về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức nói chung ấy, thì như quý vị khán giả cũng như là toàn thể cán bộ công chức đã biết thì năm 2009 thì luật giáo dục có quy định tại điều khoản 26 điều 11 điều 1 ấy, thì luật có quy định là nhà giáo thì được ngoài tiền lương ra ấy, thì nhà giáo được hưởng hai cái chế độ phụ cấp, một là phụ cấp ưu đãi theo nghề, hai là phụ cấp thâm niên và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Thế thì tuy nhiên ý, thì năm 2019 thì luật giáo dục ban hành mới thì có quy định là giáo viên thì tại điều 76 có quy định đó là nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm, lao động nghề nghiệp được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. Thế như vậy thì so với cái luật sửa đổi luật giáo dục năm 2009 ý, thì luật giáo dục năm 2019 có cái sự thay đổi đặc biệt, đó là chế độ đối với người nhà giáo. Cụ thể ở đây là giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, đến cái nhà giáo các trường cao đẳng trung cấp, đó là đã bỏ cái phụ cấp thâm niên. Xuất phát từ cái tình hình đó ý, thì khi luật giáo dục có thay đổi ý, thì về cơ quan chuyên môn Sở Nội vụ cũng chủ động tìm hiểu và liên hệ với các tỉnh bạn rồi trung ương để tìm cái hướng tháo gỡ đối với lại chế độ thâm niên nhà giáo khi chưa có văn bản dưới luật quy định. Đồng hành với đó, tại cái công văn số 8476 ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ có nêu đến khi ban hành các văn bản quy định về chế độ tiền lương thì để thực hiện cái nghị quyết 27 của Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương ấy thì không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các chế độ chính sách tiền lương hiện hành. Thông qua các nội dung văn bản này của Văn phòng Chính phủ và cũng như là tìm hiểu, trao đổi với lại các tỉnh bạn rồi tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các bộ ngành trung ương thì Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cũng đã báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban tỉnh và Bí thư tỉnh ủy về cái nội dung này. Mặc dù là không ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể, tuy nhiên là vì luật đã sửa đổi, tuy nhiên là khi có các ý kiến của các huyện, thành phố trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đối với Sở Nội vụ, thì Sở Nội vụ vẫn có ý kiến trả lời đó là thống nhất vẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Đến khi nào mà Trung ương có nghị định hoặc có thông tư hướng dẫn cụ thể, bởi vì hiện tại là lương của đối với giáo viên thì được quy định là hưởng theo vị trí việc làm, nhưng vị trí việc làm, lương về vị trí việc làm thì lại chưa có sự quy định cụ thể, do đó là vẫn phải chờ Trung ương. Mặt khác thì cũng xuất phát từ cái thay đổi tiền lương của những năm trước đây, về kinh nghiệm chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, có đó một cái nguyên tắc đó là đối với chế độ cán bộ công chức viên chức về lương ấy, thì khi có thay đổi thì không bao giờ thấp hơn lương cũ. Chính vì lẽ đó mà Sở Nội vụ đã báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, thì thống nhất hướng dẫn các đơn vị, ủy ban huyện, thành phố, sở dục đào tạo là vẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo như trước đây, không có nội dung gì thay đổi khi mà luật giáo dục có sự sửa đổi về nội dung này.
Thưa ông, cùng với duy trì chế độ phụ cấp thâm niên thì để khuyến khích nhà giáo cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, thì tỉnh đã thực hiện những cái chính sách cụ thể gì đối với giáo viên thưa ông?
Ngày 1 tháng 8 năm 2021 thì Chính phủ ban hành cái nghị định số 77 quy định chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo. Trong đó tại khoản 1 điều 7 có quy định là các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến nay thì tiếp tục thực hiện theo nghị định. Thì rất là may mắn là tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì thực hiện cái nội dung này, không có gì thay đổi. Do đó là không có sự xáo trộn, không có sự xáo trộn về chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với toàn bộ ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang. Do đó là cái nghị định này, nghị định 77 ra đời chỉ là tăng thêm, củng cố thêm cái cơ sở pháp lý để giáo viên được hưởng cái chế độ phụ cấp thâm niên khi mà chưa có văn bản quy định về hưởng lương theo vị trí việc làm. Và từ đó đến nay thì đội ngũ giáo viên tỉnh Bắc Giang yên tâm công tác, yên tâm thực hiện các nội dung giảng dạy, phục vụ con em trong tỉnh. Và đặc biệt đến năm 2020, sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng như là lãnh đạo Sở Nội vụ thì cũng đã thăng hạ, đã thực hiện cái xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên gần 30.000 giáo viên ở các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điều đó là càng tăng thêm cái sự quan tâm đối với đội ngũ giáo viên để yên tâm công tác. Và hiện nay thì như cái nghị định này thì giáo viên sẽ được tính phụ cấp thâm niên kể cả các đối tượng mà trước đây khi mà hợp đồng lao động ở các cơ sở mầm non công lập đúng vị trí việc làm, đúng trình độ, thì khi được tuyển dụng vào nhà nước thì cũng sẽ được tính cái thời gian đó để tính cái thời gian thâm niên theo đúng quy định.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý thính giả tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Xuân Bắc có nhan đề Con Nghiện. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm.
Tử uống ra thế nào? Úi giời! Úi giời! Này không phải đẩy, để tự đi được.
Tự đi được, vào kia ngồi.
Chấp nhận luôn.
Tôi nói trước, trốn lần nữa, không phải trói tay đâu mà trói cả chân ấy.
Chấp nhận luôn.
Alo! Bên con Phượng đấy ạ. Dạ vâng, tôi đây. Dạ báo cáo với các đồng chí thế này ạ. Chúng tôi bắt được một thằng nghiện ma túy, nó ăn cắp cái cốp xe đạp.
Nhầm. Cốp xe máy.
Trật tự. Vâng, cái cốp xe máy đồng chí ạ. Vâng, các đồng chí ở trong phòng đi trực phường hết cả rồi. Vâng, các đồng chí sang giải ngay hộ cho chúng tôi nhá. Vâng, cảm ơn.
Công nhận thì chú chạy nhanh thật đấy. Cháu lao vun vút mà chú phóng cứ vèo vèo.
Này, sáng nào cũng hai vòng bờ hồ đấy.
Ui ui,
bà xã nhà tôi không ngăn cản à? Chạy việc dã, dứt khoát được giải.
Ui giời ơi, cháu hỏi tí không phải năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ?
Mới có 65 thôi.
Cháu nhầm mà cháu phải gọi bằng bác ấy.
À, bác hay chú.
Bác ơi.
Cái gì?
Ê, năm nay bác 65 tuổi mà sáng nào cũng chạy hai vòng bờ hồ, các khi bác phải tuổi trâu tuổi bò.
Này, cậu định nói đều cô đấy phải không?
Cháu làm sao cháu nói đều bác ạ. Nhưng mà cháu muốn nói với bác một điều này này. Chạy thể dục buổi sáng chưa chắc đã tốt đâu. Người ta nói rồi, què chân bóng đá, tóp má, điền kinh, chết bất thình lình, thể dục buổi sáng.
Rồi, không như thế nữa. Hai ra, tên gì?
Thôi, bác hỏi tên cháu làm cái gì?
Hoài, đây là quy định của phường. Tên gì?
Tên gì?
Này, có đùa với tôi đi à? Tên gì?
Tên gì?
Nguyễn Thịnh nhé, tên gì?
Không, tôi bác một cười nhỉ? Cháu tên là gì thì cháu bảo cháu tên là gì? Nói thế mà không hiểu. Chạy thì nhanh nhưng mà máu lên não chậm lên.
Thế là cậu tên gì đi?
Vâng.
Họ.
Họ Văn gì?
Họ Văn gì? Họ và tên bố mẹ.
Họ và tên bố mẹ từ rồi.
Từ là từ thế nào?
Từ là từ bỏ rồi. Không chịu được thằng con trai như thế này là họp gia đình, họp họ hàng lôi nhau ra phường đóng xấu phịch một phát, cháu trở thành đời cô liệu.
Bởi vì ông con quý tử mang hết đồ đạc đổi thành ma túy để hút hít chứ gì?
Cháu có mang đâu, cháu vác đấy chứ. Xin tử tế cho cháu mang, không cho cháu vác qua cửa sổ luôn.
Thôi được rồi. Nhà đâu?
Đã là thằng đàn ông sống không cần nhà mà vẫn sống. Có phải không ạ? Đội trời đạp đất ở đời, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, Từ Hải truyện kiều của Nguyễn Du, trang 61.
Thôi. Nguyễn Thiện. Cụ thể thì nhà ở đâu?
Không gia đình. Victor Hugo, những người khốn khổ.
Này. Cậu là loại người am hiểu văn học kim cổ Đông Tây. Tôi không hiểu tại sao lại cậu lao con đường hút hít hả?
Cháu có lao đâu. Nó lao vào cháu ấy chứ. Cháu tránh mãi không được. Đầu tiên nhưng nó lao vút một phát, cháu né được. Nó lao vút thứ hai, cháu nhanh như sóc, cháu né được. Nó lao vút phát thứ ba, cháu vẫn nhanh như sóc nhưng không né được.
Tôi hỏi thật, cậu nghiện mấy năm rồi?
À, cháu nghiện cũng khá lâu rồi.
Hút bao nhiêu lâu?
Khổ quá bác buồn cười nhỉ. Đấy có phải thành tích đâu mà ghi nhớ để báo cáo.
Này, nói cho nghiêm chỉnh, hút bao nhiêu lâu rồi?
Cháu hút lâu rồi nhưng cháu cũng bỏ lâu rồi.
Cái mắt trắng dã, cái môi thâm xì kia kia mà bỏ rồi. Nói đi, hút bao nhiêu?
Cháu bỏ hút lâu rồi, bây giờ cháu chuyển sang chích.
Chích?
Trước ấy là cháu đá cho Real Madrid, bây giờ cháu chuyển hẳn sang Manchester United.
Thế thì to rồi, hỏng rồi con ạ.
Không có gì là hỏng cả. Từ khi cháu chuyển sang chích ấy, bạn bè nó bảo cháu là thằng này mày bị điên. Người ta tiêm chích ấy thì mang tiền về nhà.
Ai? Ai tiêm chích mang tiền về nhà?
Bác sĩ tiêm chích mang tiền về nhà. Thế còn cháu ấy tiêm chích thì mang tiền từ nhà đi. Thế mới đau.
Thế cho nên mới chết mà không còn cách nào chữa cả.
Vẫn còn một cách.
Cách gì?
Bác cho cháu gọi một cuộc điện thoại.
Này 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 này. Cậu định gọi điện thoại để kéo đồng bọn giải nguy cho cậu phải không?
Cháu gọi cho người yêu cháu.
Cậu có người yêu?
Vâng.
Cái cô nào mà yêu cậu chắc cũng chẳng ra cái quái gì lại. Loại như tầm như mã tầm mã thôi.
Hơi bị ra cái quái gì đấy.
Thôi được rồi, cậu gọi đi. Hy vọng là cô sẽ giúp đỡ được cậu.
Dạ vâng ạ.
Mà này, không được gọi di động nhá.
Bác yên tâm. Alo. Alo, Blue Dance Show. Em à. Ừ, anh yêu của em đây. Ừ, ừ. À, anh đang ở trạm dân phòng số...
Số 13.
À, số 13. Số này hơi đen đấy. Ừ, thì bắt bớ gì đâu em. Anh ở đây uống rượu đàm đạo với các bác.
Này, 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 đây, đây.
Ừ, đến đây nhá. Rồi, rồi, rồi.
Ừ. Tôi nói cho...
Bác buồn cười nhỉ? Bác đã cho tôi gọi điện thoại thì bác phải để yên mức tôn trọng đời.
Nhưng mà tại sao cậu lại nói là cậu ngồi đây uống rượu với tôi hả?
Cháu có nói với bác đâu, cháu nói với người yêu cháu, bác nghe lén.
Nhưng mà
bác
cậu không được gọi điện thoại theo kiểu như vậy.
Cháu không được gọi như thế thì...
Đúng.
Cho cháu gọi cuộc khác.
À, được, thôi, thôi, thôi nhá. Ra kia ngồi.
Đến lâu chưa?
Ôi này các bác ạ, à, người yêu em bị bệnh hà hà.
cháu chào bác ạ.
Thôi, anh kia là bạn của
người yêu ạ.
Hết. Không cười nữa. Tôi hy vọng là cô giúp nói nhá. Ăn nói cho thực tế, nếu láo thực vả gãy răng đấy. Đấy, nói chuyện đi.
Gãy răng đấy.
Nhìn gì? Quân thùng đít à?
Không, vừa đưa đi chơi, chả tìm thấy, đi tìm. Ê, đi uống rượu.
Được hớp nào đâu, bị tát cho hai phát suýt chết.
Cứ đùa.
Thôi không đùa.
Làm sao đấy?
Bị chói ấy.
Làm sao chói?
Bị bắt ấy.
Ai bắt?
Hói bắt.
Tội gì?
Vặt cốp xe máy nhưng không thành. Sao? Ngạc nhiên lắm à?
Chả ngạc nhiên. Mà làm lúc tự hỏi chả hiểu anh coi em là cái gì.
Ok em. Anh coi em là người yêu của cuộc đời anh.
Thế tương lai của em với anh là cái gì?
Tương lai của anh với em là một hạnh phúc gia đình.
Gia đình cứ lình tình phình.
Uầy. Hôm nay trời gió mùa đông bắc, người yêu mình vấp đĩa kinh. Này, thế được rồi, em cho anh hỏi hai câu nhá. Điều thứ nhất anh hỏi em này. Cái lình tình phình là cái gì? Khó rồi. Hãy tỉnh táo còn không hiểu đi hỏi mình. Điều thứ hai anh hỏi em này. Em vào đây em thấy tay anh bị trói thế này, em có suy nghĩ gì?
Anh mới là người phải nghĩ.
Thì anh nghĩ suốt từ sáng đến giờ, không làm cách nào tháo ra được, em cởi hộ anh. Rồi. Thứ ba anh mới bổ sung.
Ê, bổ sung.
À, câu này khó đấy. Nói các bác câu này trí tuệ đấy, câu này phải có học chứ mới hiểu được. Câu này em hỏi một câu một khó. Nghe. Do you love me, forget me not, em có yêu anh không?
Thực có ra chưa? Trước đây thì em
yêu không?
Có yêu anh.
À đấy.
Nhưng mà
đã
bây giờ thì
yêu
em
nhá. Đã là
nhưng
tình yêu.
Mà
đã là tình yêu ấy.
Nhưng mà em
đã là tình yêu ấy thì phải biết chấp nhận thương đau. Đã là tình yêu ấy thì phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, rồi sau này anh còn là người chồng của em cơ.
Ôi giời ơi, người yêu chả chấp nhận được nữa là chồng.
Em bình tĩnh đi. Anh xin hứa với em, anh sẽ cai nghiện.
Hứa bao lần rồi?
Ờ, thì...
Bao nhiêu?
Thì...
Lần thứ bao nhiêu?
Lần thứ 29.
29 lần không làm được, bây giờ nói cái gì?
Ờ, thì anh nói là 29 lần trước là bước đệm cho lần thứ 30. Đã là thằng đàn ông nói được là phải làm được. Nói mà không làm ra đường trẻ con nó khinh. Em ơi, nhưng mà cai nghiện nó khó lắm em ạ. Đầu tiên là thuốc nó vật mình. Sau mình tức lên mình vật thuốc, sau thuốc nó lại vật mình. Hai bên vật nhau, nhưng em yên tâm đi, cuộc chiến đấu nào cũng có hồi kết thúc và phần thua luôn thuộc về anh.
Anh nghe nhá, nếu mà anh không thật sự đoạn tuyệt được với cả ma túy nhá, anh đừng bao giờ đến gặp em nữa.
Đi rồi. Tình yêu 8 năm trời nói nhẹ như một câu đá ném vào đầu. Cho nên tôi đã nói là không bao giờ tôi tin một tình yêu chân chính. Đâu?
Đâu rồi? Cô đâu rồi?
Cháu trả lời bác hỏi đầu là cô ấy đi rồi.
Đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi ngồi.
Cô nói vần nhỉ? Đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi.
Alo, vâng anh Trường nhá. Vâng, tôi đây. Anh Trường ơi, anh thông cảm nhá, bà xã nhà tôi ốm nặng quá. Vâng, anh đến thay cao của tôi, vì có một thằng nghiện đây mà. Vâng, thế như anh giúp tôi rồi, sau tôi sẽ thay ca cho anh nhé.
Bố ơi.
Này, anh gọi tôi là bố đấy à? Cha đẻ ra anh đến đây nhìn thấy cái mặt anh cũng không dám nhận anh là con nữa là thôi.
Bố bình tĩnh đi. Tất cả những người đáng tuổi là bố, con đều gọi là bố. Mà con đã gọi bố là con phải kính trọng như cha. Mà đã là cha thì con phải... Bố ơi, bố giúp con đi, bố con đang vật tung người rồi thế này bố ơi.
Anh cứ vật vã tung thế đấy, tôi không biết, không có liên quan gì đến tôi nhá.
Đã là con người thì phải biết giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn. Đá rách ít, đùm lá rách nhiều, để cả hai cùng rách trung bình. Bố ơi, cái lúc con bị bắt ý, các anh ấy cất của con một ít, bố giúp con đi bố.
Bố giúp tôi không được. Anh định là tôi là công phạm anh liên quan bọn ma túy à? Này, anh có coi tôi là thằng trẻ con nhá.
Không bao giờ con coi bố là trẻ con. Nói người ta cũng không tin. Trẻ con gì mà đầu hói đấy. Trẻ con gì mặt nhăn nhau như quả táo tàu. Bố là bố tướng, bố là bố cụ, bố là ông bà, ông bà, bố giúp con đi bố ơi.
Là cái gì cũng tôi không cần biết, tôi không giúp anh được.
Bố không giúp con, con đành hy sinh tấm thân chinh trắng
này. Ôi trời ơi, anh ơi, anh mà chết ở đây thì cái anh gô phiền hà cho tôi lắm anh ơi.
Con lên cơn, con không có thuốc, con đang chết đi con lợn.
Anh ơi, anh còn trẻ, anh phải cai nghiện đi, anh đừng chết ở đây anh ơi.
Nói như bố ai chả nói được. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác giòi bò trong xương. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác vất vả trở về, vật vã ra đi.
Anh phải sống, anh phải cai nghiện ma túy đi anh ơi.
Này lão già, lão là cái đinh gì mà lão can thiệp vào cuộc đời tôi?
Là cái gì? Là cái đinh cái nổi cái sau cái chảo cũng được.
Alo, tôi đây. Vâng, à bà đấy à? À bà ơi, tôi có dám quát bà đâu, tôi quát thằng nghiện đấy bà.
Này, có tát tôi giờ.
Bà ơi, khổ quá, bà biết đấy. Tôi sống với bà bao nhiêu năm nay, một cái tóc tôi không dám động đến. Tôi quát cái gì? Hả? Sida.
Này, cậu có bị sida không đấy?
Sida với thằng này chiến hữu lâu rồi.
Ôi trời, bà ơi, nó dọa đấy bà ơi. Bà, vâng, tôi về ngay, tôi sẽ về ngay bà.
Lão già, tôi bị sida.
Lão mà không buông tôi ra là lão đứt đi.
Đứt tôi cũng chịu nổi.
Ông buông già,
không buông.
Ông buông già,
không buông.
Ông buông
già. Ông buông già.
Cháu ơi,
ngồi dậy, ngồi lên trên ghế đi, nằm dưới sàn đá này lạnh lắm cháu ạ.
Ngồi đi. Đau quá.
Đau đâu? Đau ở đâu? Khắp nơi rồi.
Đau quá.
Đấy, cháu thấy không, nghiện ma túy nó khổ như thế đấy. Mày xem, mới có 20 mấy tuổi đầu mà như ông bác họ tao ấy.
Con cảm ơn bố.
Sao ông gọi là lão già chứ gì?
Con lấy con lên cơn. Con gọi bố là lão già. Bây giờ con tỉnh rồi, con gọi bố là lão bố. Bố cứ ôm chắc lấy con. Thế bố không sợ bị sida
à? Thật ra tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ cậu như con tôi không bỏ được.
Bố yên tâm. Sao con không bị sida đâu?
Cái gì? Cậu không bị sida?
Thật chứ? Chịu khó ngồi đây một tí thì tôi báo cho bà mừng nhá.
Alo, bà đấy à? Bà ơi, tôi báo một tin vui nhá, nó không bị sida đâu.
Ai đấy?
Chị An nhá.
Sao?
Con trẻ phải quyết tâm cai nghiện đi.
Bố ơi, nhưng cai nghiện nó khó lắm.
Mọi người phải giúp đỡ con, mọi người đừng rời xa con cơ.
Mọi người không bỏ con, bố không bỏ con đâu.
Bố!
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Con Nghiện của nghệ sĩ Xuân Bắc. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.